SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được kêu gọi rút lại thuế quan áp dụng đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Chính phủ liên bang công bố lệnh trừng phạt chống khủng bố đối với một tổ chức trực tuyến. Và hai nước Việt Nam và Triều Tiên tuyên bố phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang bị thúc giục rút lại mức thuế mới 25% đối với Canada và Mexico và 10% đối với Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào thứ Ba theo giờ Hoa Kỳ. Hội đồng Trung Quốc về xúc tiến thương mại quốc tế đã thúc giục những gì mà họ gọi là sửa chữa một hành động sai lầm, nói rằng nó sẽ làm gián đoạn quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã công bố mức thuế trả đũa. Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ Kristen Hillman cho biết Canada sẽ kiên định trong cuộc chiến thương mại với ông Trump. Ông Hillman nói, tôi nghĩ rằng người dân Canada sẽ mong đợi chính phủ của chúng tôi kiên định và tự bảo vệ mình. Tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc leo thang. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có một yêu cầu rất lớn đối với chính phủ của chúng tôi để bảo đảm rằng chúng tôi bảo vệ thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được với Hoa Kỳ. Như tôi đã nói, đó là thương mại miễn thuế 99% giữa hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết thuế quan của Hoa Kỳ cũng có khả năng tác động đến thương mại thế giới. Liên Âu cũng được nhắc đến là mục tiêu tiếp theo của thuế quan Hoa Kỳ. Ông Scholz cho biết một cuộc xung đột thương mại rộng lớn hơn sẽ gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích. Trở lại Úc, Ngoại trưởng Penny Wong đã công bố các biện pháp trừng phạt tài trợ chống khủng bố đối với mạng lưới người da trắng thượng đẳng Telegram như là một phần trong nỗ lực chống chủ nghĩa bài Do Thái. Đây là lần đầu tiên một hành động như vậy được thực hiện với một tổ chức trực tuyến. Việc sử dụng hoặc giao dịch với tài sản của nền tảng này là hành vi phạm tội với các hình phạt bao gồm án tù lên đến 10 năm và tiền phạt nặng. Bốn tổ chức cực đoan khác đã được đưa vào danh sách trừng phạt tài trợ chống khủng bố, bao gồm National Socialist Order, Russian Imperial Movement, Sonic Tree Division và The Base. Trong một tuyên bố, bà Penny Wong cho biết các lệnh trừng phạt thể hiện cam kết của chính quyền Albanese trong việc ngăn chặn những kẻ khủng bố và những kẻ cực đoan bạo lực, ngăn chặn tuyển dụng và truyền bá tư tưởng cực đoan trực tuyến. Tại Queensland, Thủ hiến David Christofoli cho biết chương trình hỗ trợ cá nhân đã được mở cho cư dân phía Bắc Queensland bị ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt. Cư dân từ Townsville, Birkin, Palm Island, Cairns, Cassowary Coast, Hinchinbrook và Tableland có thể tiếp cận các khoản thanh toán khẩn cấp là $180. Theo đó, một gia đình gồm 5 người trở lên có thể tiếp cận khoản thanh toán lên tới $900 để trang trải các nhu cầu thiết yếu khẩn cấp như thực phẩm, quần áo và thuốc men. Ông Risa Foley cho biết, cư dân có thể tìm đến các trung tâm cộng đồng để được hỗ trợ và tiếp cận các gói tài trợ để dọn dẹp và phục hồi. Một phụ nữ từ Ingham đã tử vong sau khi một chiếc tàu chở cô và 5 người khác đâm vào gốc cây và bị lật trong một cuộc giải cứu lũ lụt vào hôm Chủ nhật. Hơn 1.700 ngôi nhà có nguy cơ bị ngập lụt với lượng mưa dự kiến lên tới 400mm trong 24 giờ tới. Liên quan đến năng lượng, cơ quan quản lý năng lượng của Úc xác nhận có đủ dự trữ cho Victoria khi tiểu bang này sẽ đón nhận ngày nắng nóng thứ ba vào hôm nay. Nhà điều hành thị trường năng lượng Úc đã dự đoán nhu cầu năng lượng quốc gia vào hôm nay, ngày 3 tháng 2, sẽ là mức cao thứ hai trong 5 năm và tại tiểu bang Victoria là mức cao thứ hai trong 10 năm. Bên cạnh Victoria, các khu vực biên giới Nam Úc và New South Wales cũng dự kiến sẽ có nhiệt độ cao hơn mức trung bình cho đến tuần tới. Các cơ quan y tế đã cảnh báo người dân Úc về các bệnh liên quan đến nhiệt độ sau khi số cuộc gọi 000 tăng lên trong thời kỳ nắng nóng. Chuyển sang tin thể thao trong môn đua xe đạp, một sự kết hợp ấn tượng từ đội đua xe đạp Jayco Alula của Úc đã giúp Mauro Smith giành chiến thắng tại giải đua xe đạp Cadel Evans Great Ocean Road. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc đua bắt đầu cách đây một thập niên, đội đua World Tour duy nhất của Úc giành chiến thắng trong cuộc đua dành cho nam. Chuyển sang tin Việt Nam, Triều Tiên và Việt Nam vừa tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội, khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị, bày tỏ quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển ổn định. Còn trang Vietnamnet loan tin rằng điện mừng của nhà lãnh đạo Việt Nam gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên đã viết rằng cả hai bên sẽ kỷ niệm một năm hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác có ý nghĩa. Hà Nội và Bình Nhưỡng đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Đây được xem là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.